California này giảng về kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang ở tập 15. Mới giảng tháng rồi, mới giảng bắt đầu giảng kinh Kim Cang một tháng rồi, rồi tới tập 15. Cái tấm này là hai tuần trước đã bắt đầu mà nói vẫn chưa xong như thường. Thằng cứ vì hỏi nhiều quá này, thành ra cứ trả lời hỏi cái tấm này mà không đi hơn được. Thật quý vị, tôi rất là hân hạnh, rất là biết ơn có cái cơ hội mà để mà giảng cái kinh Kim Cang này, cùng nhau tìm hiểu kinh Kim Cang này. Tôi bỏ rất nhiều tâm huyết để mà cố gắng mà hiểu cái kinh này. Kinh Kim Cang là một những cái kinh mà nó thấm cái ý nghĩa, cái lý nghĩa nó rất là thâm sâu trong cái pháp đại thừa. Kinh này rất là khó hiểu. Tôi kiếm hết tất cả, như tôi đã đọc hầu hết tất cả những cái chú thích về tiếng Hoa của kinh Kim Cang này mà tôi có thể kiếm được, mà tôi vẫn không vừa lòng cái cách giảng của kinh này. Ở đây cơ hội chúng ta để bổ túc thêm hiểu biết về kinh Kim Cang này. Cái quan trọng, cái cơ hội này là tôi muốn lợi dụng cơ hội này để giúp quý vị trồng cái thiện căn, trồng cái chủng tử thường thừa để mà quý vị thành Phật. Cái chủng tử của thành Phật là chủng tử nào? Đây là cái văn tự Bát Nhã của cái đầu tiên. Muốn thành Phật phải biết cái sự thật là cái gì. Tôi muốn phải nói cho quý vị nghe sự thật là cái gì, chân lý là cái gì. Cái sự thật đó nói ra quý vị không hiểu được đâu, nhưng mà phải nói để quý vị nghe. Mình đang nói về cái văn tự Bát Nhã, cái chư hề Bát Nhã này, mà cái loài mà thâm sâu mà tôi ngày hôm nay tôi muốn nhấn mạnh. Chúng ta đã bàn về cái văn tự Bát Nhã và cái quán chiếu Bát Nhã đã 2 tuần rồi. Bây giờ tôi muốn đi sâu hơn một tí. Đó, tại vì tuần trước có người hỏi về cái câu hỏi mà tôi chưa trả lời xong. Cái văn tự Bát Nhã cái vị cần biết là cái gì? Văn tự Bát Nhã là về gì? Là về cái hai cái quan niệm là chân không và diệu hữu. Quý vị phải biết có một cái trí huệ tên là chân không, và chỉ có bên Phật giáo mới có cái này thôi, là có chân không thì phải có diệu hữu. Giống như mà nói bà phải phẩm quả ngân, tại sao có chân không có diệu hữu, chuyện vô lý. Nghe hai cái danh từ rõ ràng nó choảng nhau. Làm sao có thể có vừa chân không vừa có diệu hữu ngay lập tức? Làm sao có và không có cùng một lúc? Bởi vậy mới gọi là chư hề Bát Nhã. Quý vị không thể hiểu được. Nói cái vị nghe giảng nghe từ từ. Cái vị tu hành á, cái mục tiêu chúng tôi mà hướng dẫn cái vị tu luyện để làm cái gì? Quý vị không đồng ý, quý vị có thể rời chùa lúc nào cũng được hết á. Okay. Đây là cái đường chúng tôi đang đi. Tôi dạy cái vị, chúng tôi dạy cái vị niệm Phật. Chúng tôi dạy cái vị thiền, chúng tôi dạy cái vị niệm chú, chúng tôi dạy cái vị tụng kinh, lạy Phật. Làm gì? Để quý vị tăng trưởng cái định lực quý vị. Đó. Tôi muốn biết quý vị rõ ràng, cái trí quý vị phải rõ ràng. Mình tu để làm cái gì? Tu mục tiêu, một mục tiêu quan trọng của tu hành của mình là để tăng trưởng cái định lực của mình. Nghe rõ nghe chưa? Cái mục tiêu mà quý vị tu không phải để mà hiểu, không phải để mà biết, mà để tăng trưởng định lực quý vị. Tại những cái gì mà tự động cứ tiếp tục mà tăng trưởng cái định lực quý vị á, thì quý vị sẽ tự động hiểu. Mình không cần tham hiểu, mình không cần tham biết, mình chỉ cần lo tăng trưởng cái định lực mình thì động mình sẽ biết. Nghe rõ ràng không? Ngày hôm nay khi mà tôi nói về cái chân không với diệu hữu mà quý vị chưa hiểu được, tại vì định lực quý vị còn thấp quá. Tôi nói gì nói cái cách nào quý vị được hết. Thành cái khổ cái người thầy là vậy đó. Nói gì nói ngày nói đêm, biến 10 cuốn sách, 100 cuốn sách, 1.000 cuốn sách, mà quý vị không có định lực á, không cách nào mà hiểu được hết á. Phải không có anh Ngân? Có những cười khúc khích, dễ ghét. Cái bà này đệ tử của Ngài Tiên Hóa, bán bao nhiêu năm rồi con? 20 chưa? 20 năm phải không? Rồi. Cái Ngài Tiên Hóa là Ngài thần tượng của tôi. Mà bà này là bà đệ tử của ông Tiên Hóa 20 năm rồi. 20 năm rồi vẫn chưa hiểu gì hết. Ông Tiên Hóa là ông dạy quá trời, ông dạy đủ thứ hết đó. Mà không hiểu được cái gì hết. Trong 40 năm trời, Ngài Tiên Hóa, Ngài nói Pháp 7 ngày trên 7. Quý vị nghe chứ quên. Trong cái Vạn Vật Thành đó, trong cái thư viện Vạn Vật Thành đó, có một cái phòng đó. Và quý vị vào đó là nó có đầy tất cả những cái băng cassette của Ngài Tiên Hóa thâu đó. 40 năm trời. Không có thì giờ mà biên ra luôn nữa. Dễ sợ như vậy. 40 năm trời. Rồi quả gân đó, vẫn chưa biết cái gì hết. 400 triệu năm khác nữa cũng không hiểu nổi nữa. Tại sao như vậy? Định lực chưa đủ. Tôi nói đệ tử tôi nói xấu đệ tử người khác để làm cái gì? Để tôi nhắc đệ tử tôi á, là nếu như trong 20 năm nữa mà họ không chịu tu, họ cũng như vậy thôi. Quý vị phải hiểu rõ, hiểu như vậy này. Như những người Pháp Sư, những Ngài Tiên Hóa không bao giờ bỏ thì giờ ra nói Pháp chúng ta nghe để vì nói Pháp thôi. Lý do các ngài nói Pháp là không phải để mà nói Pháp thôi. Nói Pháp để cái Pháp nó tồn tại, và cái Pháp để giúp quý vị một ngày nào đó có thể hiểu được cái Pháp. Chứ không phải nói phí thì giờ người ta đâu. Nói cái gì nghe. Quý vị không để ý chuyện này nữa. Cho tới khi 2 tháng trước vừa rồi, 2 tháng trước tôi còn gọi ông kỹ sư Ước là dốt. Quý vị để ý bây giờ tôi không gọi ông là dốt nữa. Cái ông Ước là chuyên môn vào đây nghe Pháp, tuần nào tới nghe Pháp, tôi cứ mắng lên mắng xuống, chửi lên chửi xuống, nói sao mà hỏi dốt vậy. Ông hỏi một câu, tôi nói tại sao hỏi dốt như vậy, tại sao hỏi những câu mà dốt nát như vậy. Quý vị biết 2 tháng tôi không dám nói như vậy. Tôi nói ông Tết thì có, mà ông Ước thì chưa có. Khi mà ông đắc, khi mà ông nước còn đắc được để thất định á, để thất định á, nó có một cái chuyện, nó có một cái chuyện huyền diệu nó xảy ra. Khi cái vị đắc được thất định á, nghe cho rõ nè, Quả Ngân nghe cho rõ nè, những người đệ tử Tiêu Hóa đó nghe cho rõ nè, đệ tử tôi hơn quý vị đó. Để thất định á, thì cái chuyện nó xảy ra, cái vị đắc được để thất định á, ở trong cái định đó, đó cái bản ngã cái vị nó biến mất. Bản ngã nó biến mất sao tôi gọi nó dốt được. Thành khi mà bản ngã mình á, nghe cho rõ này nè Jasmine, khi mà bản ngã của con nó biến mất á, thì thầy không thể nào gọi con là dốt được nữa. Nói thành thật mà nói, tôi vẫn còn thấy cái bản ngã đó, nhưng đều nó không có thô như lúc trước nữa. Bây giờ bản ngã nó khó mà chụp nó lắm. Thành ra mình không dám khi thường nữa. Cái bàn cớ tôi ở chỗ nào? Khi tôi gọi ông này dốt một cái nữa. Tôi quá bằng cớ, không phải tôi nói tầm bậy đâu. Khi mà trước tôi chọc ông, tôi chửi ông, tôi nói là sao mà họ dốt như vậy, là ông kia ông có phản ứng. Ông nói, bị thầy mắng lần nữa, lại bị thầy mắng nữa. Tới đây nghe giảng kinh, tuần nào cũng vác mặt tới đây, 2 ngày, 2 bữa liên tiếp, thứ bảy, chủ nhật. Xong rồi mình thấy kinh giảng kinh vui vui, giơ tay hỏi, ông thầy cũng chửi mình trận ngay lập tức, nói mày sao mà gọi gọi dốt dữ vậy. Thành ra ông khổ sở với sợ, nó tại sao mình nghĩ mình gọi hay, mình hỏi hay mà bị ông chửi. Bây giờ mình thấy mình chửi ông nhầm với thành đâu chửi làm gì nữa. Tôi đâu phí thì giờ tôi làm gì nữa. Mình chỉ chửi khi nào người ta buồn mình mới chửi thôi, người ta không buồn mình chửi làm gì. Nếu mà tôi chửi cái gì mà cái gì không giận á, cái gì cái chuyện rất lạ, tú mình tôi chửi cái gì nữa hết á. Ai thắc mắc gì không? Yeah. Tôi cũng nghẹn ngào không biết trả lời sao nữa. Bất cứ trả lời gì thì mình cũng thua vô hết á. Sao nhập lạc nghĩ sao? Nên sợ không? Đúng. Một cái lý do mà quý vị phải có người thiền tri thức á, tại quý vị phải biết sợ thiền tri thức. cái người thiền tri thức là người nguy hiểm nhất mà quý vị có thể gặp được. Nên quý vị thấy thầy mà không biết sợ là quý vị quá dốt đi, không đáng mà dạy nữa, không xứng đáng mà dạy. Nói cách khác, quý vị phải là kinh khủng. Cái thấy thiền tri thức mà kinh khủng, kinh hoàng. Ông hỏi vậy chứ mình nên nể, kính trọng hay là mình sợ? Tôi hỏi sao mà hỏi dốt dữ vậy? Kim Điền nghĩ sao? Sợ hay là nể? Cả hai hả? Bây giờ cẩn thận lắm. Mình trả lời cả hai luôn cho nó chắc đi. Hèn. Cô này chắc cô nói là mình nể thầy đó, nhưng mình nên sợ thầy. Chưa bị đánh thành chưa biết sợ. Thứ nhất, quý vị phải cung kính. Tôi nói thứ nhất, quý vị phải biết nể, phải biết kính trọng. Xong thứ nhì, phải lập tức cái kính trọng nó thành cái sợ. Cái người mà đang tiến bộ đó, càng tiến bộ càng sợ ông thầy. Kim Điền nghe. Cô Kim Điền mới nói, cô ấy nói, hả? Con tin thầy đó. Chứng minh xong rồi. Sao mà tôi sợ thầy được, đúng không? Thầy sao tôi sợ được? Tinh đồ con thấp lè tè. Tôi đùa chơi. Càng ngày càng cao, càng sợ thầy. Nói thiệt, vì tôi sợ thầy, tôi dễ sợ. Cá nhân tôi này, tôi rất sợ ông thầy. Ai có thắc mắc gì khác không? Yes. Phật ở đâu hả? Thầy cũng vậy, thầy hỏi Phật hoài, Phật không có tới nữa. Con chưa đủ thành tâm. Lại thêm đi. Đừng có ngừng. Cái thành tâm á, là mặc dầu Phật tới, mình cũng lại. Phật không tới, mình cũng lại. Còn nếu mà thành tâm á, là khi nào Phật tới mình mới thành tâm á, thì không phải là thành tâm. Hiểu không? Con lại Phật mà con... Này này, nói con nghe này. Con lại Phật này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng không? Cái tâm con như vậy đó. Con mới lại mà con nó có cảm ứng gì không ha? Chừng nào con á. Nếu mà lại Phật mà như vậy để mình mới tin Phật được, thì Phật không muốn cái vị tin Phật đâu. Lại biểu Phật tới để mà tin Phật thì Phật không làm chuyện đó đâu. Mình chỉ lại thôi. Nếu mình lại mà em lại rồi mà vẫn bị kiện như thường này nọ, thì mình nói mình bị nạn thế, chắc là con lại chưa đủ thành tâm, con lại thêm 200.000 cái nữa. Ok. Anh lại 200.000 cái vẫn bị nạn thương, lại thêm 200.000 cái, cứ lại tiếp, cứ lại hai hồi. Từ ngày nào đó khi nào mà nó chín, cái chủng tử nó chín thì để nó chín thôi, mình đừng để ý nữa. Tại vì thầy nói với con nghe, con lại Phật như vậy cái phước nó lớn không thể tưởng được. Mình không biết chừng nào nó mới chín thôi. Cái mình cần thành tâm chừng nào nó cần chín, chừng cần sớm. Ít thành tâm chừng nào nó chậm hơn một tí. Để thầy cam đoan với con rằng là cái lạy Phật đó nó không có lãng phí thời giờ của mình đâu. Cái chủng tử nó tốt lắm. Cái phước nó lớn không thể tưởng, sau này giàu có dễ sợ. Nó thiệt vậy đó. Cái lạy Phật sau này giàu có lắm. Cái tin như vậy đấy. Đó. Trước sau cũng rất là giàu có. Lúc mà con giàu nhớ tới, nhớ thầy lại nghe chưa? Nhớ thầy dạy con lại Phật đó. Thầy nhắc tuồn ngay lập tức. Ai thắc mắc gì khác không? Làm sao tâm thanh tịnh? Muốn tâm thanh tịnh đó thì giữ giới, giữ ngũ giới, nhất là đừng có giận, đừng có hận, đừng có tham. Đó và giữ giới, tâm mình sẽ thanh tịnh. Cái thanh tịnh với lại tâm thanh tịnh với tâm thành, với thành tâm nó khác nhau chỗ nào? Tâm tôi không thành tâm là tôi không biết nói chuyện thành tâm. Cái tâm tôi nó thiếu cái sự thành tâm, cái lòng tôi nó thiếu thành tâm, thành khó mà khó bàn chuyện đó lắm. Quý vị không thể nào thành tâm trừ phi quý vị sẵn sàng chịu lỗ lã. Nhưng cái thành tâm là mình chọn cái sự chọn bị lỗ. Ai cũng nói ơ chắc tôi chắc không muốn thành tâm đây, lỗ lãng có lời vậy. Mình thành tâm mà mình lỗ thì thành tâm làm cái gì? Cái vì không chịu và bởi vì mình không được có cảm ứng. Cái đòi lời không à. Cứ mình cứ nghĩ là mình giỏi, cứ nghĩ mình là hay, thành bao giờ mình phải thắng hay sao mình thua được, đúng không? Thì là thiếu thành tâm đó. Cái người mà đòi thắng là cái người không có thành tâm. À, đồng ý là không đồng ý. Cái thành tâm với lòng tin nó khác nhau chỗ nào? Cái thành tâm với lòng tin nó khác nhau chỗ nào? Cái thành tâm là phải làm, lòng tin không cần làm. Mình không thể nào tỏ cái lòng thành tâm mình trừ phi mình làm. Không làm thế nào không có thành tâm được. Tức là cái lòng tin nó giúp mình có thành tâm. Nói cái gì nghe, cái thiệt ra cái lòng tin là gì biết không? Biết lòng tin là gì không? Lòng tin là gì? Tin có thật, tin có Phật. Lòng tin là gì? Lòng tin là gì Kim? Hai chị em Kim. Tin là gì? Kim. Nói với ông cả lắm, Kim. Lòng tin là gì? Làm sao có lòng tin? Nói mình đổi lại tin, làm sao có lòng tin? Làm sao mình tin đi vậy? Mình có lòng tin. Cái lòng tin á, nó không cần cái sự suy nghĩ của mình. Mới gọi là lòng tin. Mình nghe cái mình tin. Không cần suy nghĩ mình tin. Cái tâm mình á, cái ruột mình á, mình nghe mà thấy nó có gì nó cũng đúng ở trong á. Không phải mà cần quá, nghe ngồi suy nghĩ, tôi nghĩ để tôi suy nghĩ một tí. Cái vì nghe xong nói để tôi suy nghĩ một tí, để con suy nghĩ một tí, rồi cái đó không phải lòng tin. Cái lòng tin là nghe một cái là tin, là tôi đồng ấy chứ. Không cần suy nghĩ gì hết, là tin. Cái đó mới gọi là lòng tin. Làm sao được bây giờ? Cái vì nghĩ cái gì, làm sao có thể được? Lần đầu tiên mình nghe, làm sao mình tin được? Ai mà tin được? Cái gì nghĩ lại cho coi, nó vô lý, đúng không? Lần đầu tiên mình nghe sao mình tin được? Mình đâu có biết nó là gì sao mình tin được? Lần đầu tiên nghe không bao giờ có lòng tin được. Đã từng nghe rồi mới tin được. Được không Hiền nhỉ? Nghe thì được không? Nghe thì tin không? Chứ nó ngồi suy nghĩ là chết rồi. Mình tin là tại vì mình đã từng nghe rồi. Mà nghe một lần đâu, nghe nhiều lần rồi. Lần này mình nghe lại, mỗi lần nghe mình tin, mỗi lần nghe mình tin, mình tin. Nghe nhiều lần rồi, lần sau nghe đủ cho lòng tin, không cần suy nghĩ nữa. Nó quen thuộc. Chẳng hạn như quý vị tin bản thân quý vị hơn là tin sư phụ của quý vị, đúng không? Ai cũng vậy hết, đúng không? Tại mình quen người kia hết. Khổ vậy, cứ cho người ta hỏi là người ta hỏi tôi luôn, chạy bồng co tâm cũng không biết giờ mình ở đâu, không biết tôi đơn giản chỗ nào luôn nữa. Hả? Cái pháp đại thừa là giúp cái vị phát triển định lực để cái vị hiểu. Và như vậy là để cái vị tôi không phí thời giờ giảng cái vị nghe và cái vị không phí thời giờ mà nghe tôi. Nếu cái vị có thể phát triển được cái định lực, cái vị có một cái mục tiêu nó quan trọng, quý vị phải biết. Vậy tôi bắt học trò tôi đợi 2 năm tôi mới giảng kinh này để nghe những cái phần này. Đây là có những cái giáo lý quan trọng này, có những cái pháp quan trọng này, họ đáng lý họ phải nghe 2 năm trước mà tôi bắt họ đợi thêm 2 năm nữa. Học trò tôi là đáng lý nó đủ sức nó nhận được cái pháp này 2 năm trước rồi, mà tôi vẫn bắt nó đợi 2 năm như thế. Cái định lực quý vị càng ngày nó càng tăng lên ấy, càng cao lên ấy. Lục định, ngũ định, lục định, thất định, bát định nó bắt đầu lên lên rồi á, thì bỗng nhiên ngày đó bỗng nhiên quý vị thấy được cái không. Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã. Trong cái Phật pháp đó, cái quán chiếu bát nhã này nó rất là quan trọng, tại vì đây là một cái mục tiêu rất quan trọng trong việc tu hành quý vị. Quý vị không thể nào. Cô này lần trước cô nhỏ nhỏ tới hỏi câu hỏi rất là hay, thầy vẫn nhớ cái mặt dễ thương. Quý vị muốn thành Phật á là phải mở được cái huệ quán chiếu bát nhã này, thấy được cái không. Quán chiếu bát nhã nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Quý vị ngồi nghe giảng kinh này, mấy cái vị mới tới đó buổi sáng họ đã tới, họ nghe pháp 1 tiếng rưỡi rồi, mấy cô mà tới trễ không biết đó, mấy cô tới trễ thôi không biết, họ đã phải ngồi nghe pháp á là 1 tiếng rưỡi buổi sáng rồi, ngồi trên thảm đó, chứ không phải là ngồi ghế êm ai mái như cô Hằng Lượng đâu. Thấy không, bà già mình miễn cho mấy bà cụ đã ngồi đó đã khổ sở 1 tiếng rưỡi buổi sáng rồi. Xong buổi chiều á, không phải xong đâu, buổi chiều ngồi thêm 2 tiếng rưỡi nữa. Nhiều khi buổi chiều á, còn ngồi nghe kinh nữa, buổi sáng tới ngồi lâu như vậy, đương nhiên cái bằng tỏa nó hơi ê ê, bằng chân nó hơi đau. Nói cái vị nghe, nó có liên quan đến quán chiếu bát nhã. Nó liên quan ở chỗ này nè, cái chân mình khi mà nó đau á, khi mà bằng tọa mình nó ê, chân mình nó đau á, thay vì mình nhúc nhích, thay vì mình cựa quậy, thay mình duỗi chân ra duỗi chân lại như thầy đang làm vậy đó, khi mà chân nó đau mình duỗi ra nó đã sẽ sướng. Bóp nhẹ nhẹ nhẹ, quý vị biết không, quý vị mới tới không biết đó, ngồi lâu thầy nó làm như nó sướng như thế, quý vị làm như vậy tại quý vị không có cái quán chiếu bát nhã, quý vị mới làm như vậy. Nói quý vị, tại sao thầy nói toàn lý thuyết không? Tôi nói không có lý thuyết đâu. Quý vị mà thiệt sự mà quý vị tới cái trình độ gọi là quán chiếu bát nhã, khi mà cái chân mình nó đau á, cái lưng mình nó đau á, mà quý vị có quán chiếu bát nhã, quý vị búng cái nó hết đau này, nó biến mất. Tôi hỏi quý vị, cái cảnh giới nó tuyệt vời không? Mình an nhiên tự tại, đau cái gì? Không còn đau nữa. Thế đó là cái tự do của cuộc đời mình. Của như sao tháng sau hả? Tháng sau ngủ 2 ngày liên tiếp chứ hả? Ai bây dài đòi ngồi 2 ngày liên tiếp làm cái gì? Ngồi không được thì ngồi thì đứng, ngồi nổi thì đứng vậy. Sao? Thì quán chiếu bát nhã là phải sơ quả A-la-hán, không phải, còn xa lắm, sơ quả A-la-hán còn thấp quá. Tứ quả A-la-hán là cái quán chiếu bát nhã. Tứ quả A-la-hán mới thấy, mới có được quán chiếu bát nhã. Trước mà tứ quả A-la-hán là không thể nào gọi là quán chiếu bát nhã. Cái tuyệt vời cho đó, cái đau của mình á, nó có thể thành không. Cái trí hệ mình nó dễ sợ, nhưng mà nhìn cái đau là cái không, nó biến mất ngay lập tức. Nó dễ sợ như vậy. Đâu là gì kim? Thần thông. Và thần thông ta đòi là bay, nào cái này là người A-la-hán. Nhìn, mày là không, ngày là không, không hết. Dễ sợ như vậy. Thật sự là không. Biến mất, nó còn. Tuyệt vời không? Mà thấy cái khổ mình là nó không, cái đau mình là nó không, cái tình yêu của mình là nó không, con gái mình là nó không, lúc đó mình có quyền từ nó được, mà mình không hối tiếc gì hết. Cái không là sao? Không này của cái người bắt, người tứ quả là hả, hoặc cái quán chiếu bắt nhã này đó, cái không của cái người mà nó không còn cái ngã nữa, thành ra tất cả những phiền não của cuộc đời chúng ta nó biến mất hết. Không còn nóng, không còn lạnh, không biết đói, không khát, Hoàn toàn tự do. Bởi vậy ngài Quán Thế Âm Bồ Tát gọi là quán thế âm tự tài, như cái tự tài đó, tức là tự tài của cái Phật giáo, có nghĩa là chỗ đó tự tài đó, cái cảnh giới tự tài là như vậy đó, không bị phiền não nữa. Người ta kiện mình tỉnh bơ, mình hoàn toàn mình không buồn. Chứ còn nếu người ta mà làm phiền mình lo là mình đang bị kẹt, đúng không? Cho cái người mà có trí huệ, có kiện mình cũng tỉnh bơ, ta đưa mình 1 triệu cũng tỉnh bơ, hơn 10 đồng thì phải suy nghĩ lại. An nhiên tự tại như vậy đó, không gì, không tham, không sân, không si, không buồn, không giận, không lo, không hận, không lo không đâu. Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã. Tại sao vậy? Mình có được cái tự tại thì mình thấy không có cái gì mà đáng phải chấp vào hết. Con gái mình cũng vậy, nhìn đó, tự quả là hả? Thường thường người ta giảng về quán chiếu bát nhã, ta giảng mơ hồ hơn nhiều, tại ta sợ cái vị là nản chí, tại nó khó quá đi. Hoặc là tôi muốn giảng rõ ràng cho vị biết là đây là một cái quá trình mà nó tới đó, cảnh giới đó nó tuyệt vời, cái vị hoàn toàn tự tại, xứng đáng, sướng dễ sợ, rất là sung sướng, rất là xứng đáng. Tại hiện bây giờ cái việc nghĩ với coi, hiện bây giờ cái việc chấp trước nhiều quá đấy, chấp trước về tiền, trước về con gái của mình, thương con gái mình quá, mình thương mẹ mình quá, thương chiếc xe mình quá, thích chiếc xe mình quá, tùy người thì thương, người thì thích, okay. Mình quá nhiều cái chấp trước quá, thành là mình cứ phiền não dễ sợ. Mình thích nó thôi, thích chiếc xe mình thôi. Mình khi ta mở cửa, ta hút cái cửa mình, cửa mình nó móp á, làm sao mình vui vẻ được, mình buông chứ, đúng không? Mình buông tại mình có cái sự thích ở trong mình, có sự chấp trước mình mới buông được. Thành ra mình thiếu cái tự do. Cái trí huệ nó đặc biệt lắm. Trí huệ thứ nhì này, gọi là cái quán chi bát nhã, nó đặc biệt cái chỗ là mình gọi là cái thế, gọi là cái khả năng có thể xả một cách dễ dàng. Bởi vì mới gọi là quán. Quý vị dùng cái quán thì quý vị thấy được cái không của nó, mới thoát nó được, mới gọi là trí huệ, giải thoát. Ai thắc mắc gì khác không? Nói thì gì đó làm sao mà để ông tin hả? Bây giờ trẻ rồi, ông không tin đâu, nói giờ ông không tin đâu, đôi khi mà qua luật sư là ông không tin đâu, vì có ký giấy thôi, chứ còn ông nói gì cũng vô ích, vì có luật sư làm giấy với luật sư là mới giải quyết xong, chứ còn bây giờ cái lời nó quá cái lời nói này. Phải cần luật sư hết rồi, vô phương cứu chữa rồi, nhưng không tin đâu. Cái tôi qua cái mặt ông đó, nó ông không tin đâu, ông nói gì nói vào không tin đâu, đừng có dài. Đối với ông cái người đó là chỉ ký giấy thôi, thì có giấy tờ hợp đồng này nọ mới có sự thỏa thuận, còn mà không có ký giấy xuống là ông sẽ hành mình. Bây giờ cái người đó là chỉ hợp đồng thôi, có contract thôi, mới hy vọng giải quyết được. Cái này là tại vì mình chọn làm bạn, chọn người bạn sai, giao du mà chọn người sai đó thì phải trả cái giá đó. Đừng có trách người ta, mình chọn người ta thì người ta cắn mình ráng mà chịu, mình chấp nhận đó. Là cái nghiệp của mình, đừng có buồn, kệ nó, mình chịu khó, nó giúp mình hiểu cuộc đời hơn một tí, mình trả xong rồi thôi hết, nó cắn xong nó chán nó bỏ. Hy vọng là không có về, mình cố gắng hết sức thôi. Nhiều khi mình muốn một chuyện, mà cái nghiệp là một chuyện khác nữa. Đừng phải hiểu như vậy này, muốn hiểu Phật pháp đi á, thì phải hiểu là mình cố gắng hết sức của mình làm thôi. Còn khi nó tới đâu đó, mình chấp nhận chuyện đó. Nhưng khi cái nghiệp như vậy, mình chịu thôi. Ngồi mình lo nó cũng vậy thôi. Mình lo tóc nó bạc, nó xấu, không ai thương mình nữa. Nó sau nó còn phiền hơn nữa. Lúc về Việt Nam không ai thương mình nữa, nó còn kẹt hơn nữa. Thấy không? Xấu xí ai mà thương mình bây giờ? Thành ra chẳng tha. Hả? Còn bởi vậy, mình lo cái tóc nó bạc phơ. Ta nhìn nó, ô cái bà này khủ, già khủ. Làm sao mà ta ngó ngàng mình nữa. Đừng có khờ. Phải phân biệt hai cái khác nhau đúng không? Mình muốn cố gắng là mình muốn về Việt Nam. Để mình muốn mình vào cái thế mình lo đến độ mình tóc bạc phơ rồi mình người xấu xí, mình người khó chịu này nọ, đúng không? Là mình hai cái khổ nó khác nhau. Đừng có lo mặt nó xấu lắm. À, sao là năng lực là có rồi sao không giữ?
Đòi nhỏ đòi dễ sợ, tuân là
nó cứ đòi, nó đòi khác rồi này. Mà thiệt khi cái gì nghe, cái gì muốn tu hành đó, muốn tu luyện đó. Quý vị chưa đủ sức mà tự tu luyện đấy. Thường thường đó, cái người mà tu một mình đó, có những người quý vị ở nhà niệm Phật thiền này nọ, niệm chú này nọ. Nhiều khi mà cái nghiệp chướng nó tới đó, có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất, quý vị không biết là nghiệp chướng, không thấy được cái nguy hiểm của nó. Rồi thứ nhì, cứ bị thụt lùi mà quý vị không biết đang bị thụt lùi. Quý vị không biết đó. Tại sao chúng ta có vậy, gọi là cái ngồi thiền, xong ngồi nói pháp. Quý vị có vài người tu tôi 4 năm, 6 năm rồi, có hiểu tại sao phải làm như vậy không? Cái lúc mình ngồi thiền, rồi lúc mình nghe pháp, tại sao như vậy? Ừ. Tại sao? Nó có hơn một tí nữa mà quý vị không biết. Nếu quý vị nói như vậy, tôi hỏi ngược lại quý vị, tại sao nếu như vậy, chỉ cần như vậy thì tại sao ở nhà tu niệm Phật ở nhà, ngồi thiền ở nhà, xong bật cái DVD lên, cái CD, cái máy lên nghe pháp, giống nhau không? Nhau chỗ nào vậy? Nhưng khác nhau chỗ nào? Bây giờ lúc trước mà tới cách đây mà 2 năm á, là không có định lực gì hết phải không? Bây giờ có định lực tí xíu đó phải không? Tại sao như vậy? Cái khác biệt á là cô này cũng nghe pháp và cứ nghe pháp vậy thôi. Còn cái pháp mà quý vị nghe ngày hôm nay đó, trong 2 tiếng này đó, có một tí nó liên quan tới quý vị. Quý vị lái xe tới đây, tại vì cuối tuần quý vị cứ lái xe, bỏ thì giờ lái xe tới đây đó, ngồi nghe pháp vậy thôi đó. Mở nhà mình nghe bật máy cũng được, hay là mình quay DVD cũng được, cũng là pháp thôi. Khác biệt chỗ này nè, tôi nhìn cái mặt cái gì á, thì có trong 2 tiếng này có một tí xíu cho quý vị để giải cái vấn đề đó. Mà nếu quý vị không nghe cái đó, không có cái đó, nó sẽ bị tuột. Lái xe tới chùa nghĩa là sao? Và là gì? Cái chữ tên bất giờ chữ S. Quý vị mà thiếu cái lành, cái không chịu bỏ cái công ra để tỏ cái lòng thành tâm, ai mà dạy quý vị bây giờ? Chị vì thấy cái sai lầm chưa? Thấy sai lầm không? Cách tu hành người thường không? Nghĩ là mình muốn tu thôi, mình ngồi mình tu thôi, mình niệm Phật thôi, mình nghe tụng kinh thôi, mình hài nọ thôi. Nhưng đều quý vị tu như vậy là không tu cái lòng thanh tâm. Quý vị thiếu cái lòng thanh tâm. Thành cái cảm ứng nó không có. Rằng khi mình muốn tu và tới ngồi nghe cái vị thiền trí thức của mình, phải có người hướng dẫn cho quý vị tu mới tiến bộ. Cái người thầy, bổn phận người thầy sẽ nhìn quý vị, biết quý vị đang ở chỗ nào và đang tìm cách giúp quý vị thăng lên cái trình độ sau. Cái người thầy mà khi người ta nhận làm thầy quý vị rồi ấy, làm sao? Bằng cách thứ nhất là không cho quý vị tụt lùi. Thứ nhì, không cho quý vị lạc đường. Thứ ba, không cho quý vị bị kẹt. Quý vị tưởng tượng quý vị có thể tự làm như vậy được không? Bao nhiêu người biết được như vậy? Nói quý vị nghe này, nói quý vị cho rõ ràng, quý vị không được tu một mình. Cho đến khi ông thầy cho phép quý vị. Không được, không được phép. Nói thắc mắc gì khác không? Cái người có phước á, thì sẽ có được người thầy hướng dẫn. Người không có phước á, mà bị ông thầy lạ lọng. Người không có phước, ông thầy giúp không được thôi. Nói thôi con đi đi. Con đi tu một mình đi. Có nhiều trường hợp đặc biệt đương nhiên rồi. Có những người rất đặc biệt. Quý vị cũng phải trong cái trường hợp đó. Đừng nghĩ mình đặc biệt. Không có đâu, quý vị cũng đặc biệt đâu. Giờ chửi hết tất cả mọi người rồi. Bà này bà nói thiệt ra lúc mà bà tu ở nhà một mình như vậy, bà có cảm tưởng bà không phải tu một mình. Bà nói có người giúp bà. Tôi nói đúng. Cái đó là cái thứ tư mà tôi không nói đó. Có người giúp quý vị mà quý vị không biết thôi. Cái tưởng là mình cái gì cũng tự mình làm không có đâu. Cái việc không đủ sức mà làm. Cái nhất là sự tiến bộ nó lè đó. Cái việc không đủ sức mà tiến bộ lè như vậy. Người ta tu đời đời kiếp kiếp mà còn bị kẹt một chỗ. Cái tụi mà tam thiền nó tu đời đời kiếp kiếp nó thoát không nổi. Nói thiệt cái vị nghe. Tụi tam thiền nó kẹt cứng. Cưa quậy không được. Sau nhảy tư thiền nó kẹt cứng. Cái sau thầy nhìn mặt. Tư thiền chỉ mày cái phương pháp mà chạy qua ngũ định nữa, từ ra sao mày có làm nổi không? Một trong hai đứa làm được thôi. Tưởng dễ hả? Một đứa mới thoát, còn đứa kia nó còn bị kẹt như thế. Không có dễ. Chỉ đó, làm cũng được. Chỉ đường đó, làm như vậy đi. Cũng làm cũng được. Cái nghiệp chướng nó nặng đến độ như vậy. Chỉ giống như như thế nào. Anh thắc mắc gì khác không? Ngày hôm nay tuần thứ ba rồi. Mở cái kẹt cái tấm 15 này hoài mắc cỡ lắm. Mà thành cái hiệu hỏi bớt á. Chứ thôi. Đi dơ tay này, nhỏ nó chuyên nó phá tôi. Quý vị phải hỏi biết bớt thôi, thầy mất cỡ. Thứ nhất là thầy hết chuyện xạo, bịa chuyện quý vị rồi. Chỉ gì nữa, mất mặt quá, cái giảng tấm cái giảng hoài, cái ba tuần giảng chưa xong nữa. Rồi, Quảng Ngân hỏi đi. Người nào giảng sanh được, cái người hồi niệm là người niệm Phật. Cái người nào giảng sanh được, cái người hồi niệm giảng sanh được không á? Không, người đó hồi niệm giảng sanh không được. Không cần thiết. Không cần thiết. Có nhiều người ta đủ phước rồi, ta chỉ cần cái duyên thôi. Còn có những người ta chưa đủ phước, ta chịu thôi. Người hồ niệm thì, mấy người tới một hồ niệm thì thường thường người ta khó mà được vãng sanh. Khó. Cách mà hồ niệm bây giờ họ sẽ rất khó vãng sanh. Rất là khó, nhất là người xuất gia đó. Rất khó phải sao? Họ không biết. Cái người mà đi chuyên môn đi hồ niệm đó rất là khó phải sao? Người tại gia cũng làm lễ nữa. Bây giờ người bên Đài Loan, người Việt Nam bây giờ nó ta đi người tại gia tôi làm lễ hoài, ta lấy 100 đồng, 2 đồng, 100 đồng đô la tới AE rồi đánh kèn đánh trống xong rồi tụng rồi kinh họ đi về. Người ta kéo cái đàn cò rồi xong người ta người gia đình cúng cho 100 đồng xong đi về. Rồi mang ma về nhà, tha rác về nhà. Mấy người đó khó lắm, ngồi không biết. Chuyện ta kể chuyện người ta mình lo làm chi, chuyện đó do người ta làm chi ráng mà chịu, ai mà nay tự lo bản thân đấy. Mình đừng có dài lo tầm bậy tầm bạ là phiền lắm. Thì mấy người mà họ làm lễ, mấy người mà xuất gia họ làm lễ, thường thường họ không vãng sanh được. Họ hy sinh cuộc đời của họ để giúp quý vị vãng sanh. Có gì cao cả nữa chứ, phần lớn những người đó đều không vãng sanh được. Phần lớn những người đó đều đọa hết. Mấy người xuất gia này nè, phần lớn họ sẽ đọa xuống địa ngục. Nhìn đó, nhìn lần cuối cùng đi. Thì thật là vậy đó. Phần lớn người xuất gia đó, nhất là mấy người chuyên môn đi tụng đám, tụng kinh này nọ đó, phần lớn sẽ đọa hết. Mà không biết tội lắm, thành quý vị phải thông cảm với người xuất gia chúng tôi tội lắm, mà tại vì họ không hiểu cái pháp định độ đó, xong họ cứ theo nhau, họ đồn nhau thì người mình phải đi tới tụng kinh rồi tụng chú rồi giúp người ta này nọ 49 ngày rồi gia đình cúng 100 đồng, 50 đồng, 200 đồng này nọ cho người ta. Người không biết mỗi lần họ nhận tiền như vậy tới lúc mà họ chết đó, họ sẽ đọa, họ tội lắm, quý vị không biết đó. Rất tội nghiệp. Ví dụ này, cái Hawaii vừa rồi mình đi đó, chuyến Hawaii vừa rồi đó. Quý vị biết có một cái sư cô, mà sư cô đó đang ngồi đang một cái pháp môn tịnh độ, mình tu tịnh độ xong rồi mình dạy thiền, xong rồi cái bữa thiền đó, hai ngày, xong mình tối mình tới mình giảng kinh đó, giảng pháp cho họ nghe đó, buổi tối thôi, buổi ngày mình đi chơi, buổi tối mình về đó mình nói pháp họ nghe. Thì sư cô đó bỗng nhiên buổi tối đó số chạy tới chập nó nói thầy phải cứu cho con. Nói chuyện cô nó trước sư cô đó ở cái chùa đi cúng đám như vậy, xong sư cô dọn ra ở một mình rồi tiếp tục đi cúng đám như vậy. Lúc mà tới cái chùa đó, quý vị không biết đó, một cái người thầy mà mở được một cái chùa đó là một người thầy phước rất là lớn. Quý vị không thể nào có giữ cái chùa được, trừ phi có hộ pháp tới giữ giúp quý vị. Lý do những cái người thầy cô mà không có chùa được là tại vì không có hộ pháp bảo vệ cho quý vị. Lúc mà ở chùa thì được bảo vệ, ra khỏi chùa một cái thì tiếp tục đi tụng đám như vậy, đó tới nó đánh cho chết. Tới nó đánh mà không đủ sức mà chọi nó lại, thành nó bị stroke. Mấy sư cô nói dọn chưa? Có tới không? Mà tôi nói sư cô, tôi nói là tôi cho phép cô tới ở chùa tôi 1 năm. Sắp xếp đi, tới chùa tôi ở 1 năm đi. Tôi cho, tôi sẽ chứa cô 1 năm. Mỗi tuần tôi cho người chở cô đi tới chữa bệnh. Cái ông Tuyết, cái nhà bác sĩ của chùa tôi rất là giỏi. Dư sức mà chữa cái bệnh này của cô. Tới được chưa? Phải sao vậy? Nó đánh rồi, nó không cho tới rồi. Mình chịu thôi. Chừng nào tới chùa mình cũng bảo vệ được. Ngoài chùa thôi, không phải chuyện của mình. Tới đây là chuyện của chùa, ở ngoài kia cũng phải chịu của chùa, ráng mà chịu. Tôi phải nói giảng cho xong ngày hôm nay, nhất định ngày này giảng cho nó xong. Quý vị nghe cho rõ đó, tôi sẵn sàng cứu mạng của tôi, sẵn sàng cúp đó mà không tới được luôn. Nó dễ sợ như vậy đó. Chuyện tôi rõ ràng đó, cái chùa tôi là chuyện của tôi, ngoài chùa là chuyện của quý vị, không tới chùa được luôn. Nó dữ như vậy đó. Sau này còn sống rồi còn chết, à chết rồi. Sau này còn sống không? Sau này sống. Xong rồi. Xong rồi khỏi lo. Xong rồi thì khỏi lo rồi. Đỡ lo rồi. Nó chuyện nó nhiều, nói khó trả lời nó một câu nó xong hết. Đại khái là cái tôi khuyên cái vị như vậy này. Cái vị không nên hộ niệm, đi hộ niệm một mình. Tôi mà hộ niệm, tôi hộ niệm với một người thầy. Còn nếu mà tôi đi một mình, tôi không đi đâu. Tôi không dạy đâu. Cái người thầy á, tự động á, người thầy phải cố gắng mà bảo vệ cái việc. Thì đi chung nó còn an toàn hơn một tí. Có những người thầy quờ quạng á. Thì họ không đủ sức bảo vệ cái việc đâu. Thì mà đi hộ niệm nó phiền phức, có những cái phiền phức dễ sợ. Thành cái gì bởi vì cái tập tục của cái tình độ mình nó lụng cũng nhiều cái dễ sợ, nó có nhiều cái nó hài lắm, nó ta hài lắm. Mà đi hồ niệm ai cũng rủ nhau đi hồ niệm, nghĩ là chuyện tốt, chuyện rất là tốt. Đi cái vì không hiểu rằng á, những cái chùa như ngài Tiên Hóa có cái hồ niệm như vậy, tại vì ngài khi ngài nói con đi hồ niệm đi, ngài nói tao đứng sau lưng mày đó. Cái gì không biết như vậy, thì chùa nào cũng bất trước vậy đó. Cái chùa đó nó có hộ niệm thì bây giờ mình cũng làm hộ niệm á, thì chùa khác là cũng có. Đâu có biết rằng á là mỗi lần trong chùa chúng tôi mà gửi cái vị đi hộ niệm như vậy á, là chúng tôi gửi người đi theo với cái vị luôn. Quý vị mới yên thân được. Còn cái vị ra một mình á mà đi hộ niệm một mình á, nó quýnh là ráng mà chịu. Khác. Cái đó người ta không hiểu, mình chịu thôi, không thể mà giải quyết mà xong chuyện mà nói mà đụng chạm hết cái này, đụng chạm với người khác. Còn cái chuyện mà cha mẹ còn sống không sống là thì có những cái pháp vãng sanh để giúp cho họ để vãng sanh. Tại vì khi cái pháp vãng sanh mà bên phía bên kia có vẻ nó hơi sơ sài một tí, thành có nhiều cái sơ khuyết. Thì bữa nào nghiên cứu về hay tìm hiểu hơn về cái pháp tịnh độ đi, tại vì nó nó vẫn giúp được chứ. Điều như đều không có thì giờ nói ra, tụi tôi phải giảng cho xong cái này. Được chứ, nhắc niệm Phật thì không sao, mình nhắc họ niệm Phật cũng sao. Nhưng vấn đề như vậy này, lúc mà họ ngáp ngáp như vậy rồi á, là cái nghiệp họ nó tới, cái nghiệp nó nặng lắm, nó tới một cái mình không đủ sức nó giúp, mới cẩn thận chuyện đó, mình biết thân biết phận, mình tự giúp mình chưa nổi sao giúp người ta được, cái gì chưa có được nè, cái những cái tứ quả la hán là mới được cái quán chiếu bát nhã này thôi, mới bắt đầu giúp được người ta một tí, mới bắt đầu thôi, chưa đủ sức mình giúp. Chưa đủ cái trí huệ mới giúp. Khổ lắm, không có dễ đâu. Không thì mình nhắc người ta nên niệm Phật, cái chuyện nên nhắc là nọ, mình trồng cái chủng tử người ta thôi. Đó là cái chuyện mình làm. Nhưng đều cái chuyện mà người ta được không được là chuyện khác nữa. Không có dễ như vậy. Mình chỉ làm cái gì nên làm thôi. Với trong cái khả năng phạm vi của mình thôi. Đừng có dài mà đưa lưng ra để mà can thiệp chuyện người ta. Tôi nhắc cái vị như vậy này, bổn phận người cái vị tu á, trình độ cái vị là không được can thiệp chuyện người khác, không được dính vào chuyện người khác. Mình chưa đủ sức. Cái vị đụng chuyện người khác nó có những cái phức tạp, sợ như cái chuyện sư cô mà bị cái tay bị giật mà bị bệnh tim đó, ta dám không có sức mà đi dám can thiệp chuyện đời, nó quýnh chung một cái là chết ngắt. Cẩn thận chuyện đó, mình chỉ khuyên xa nhẹ mà trồng cái chủng tử thôi, chứ còn đừng có dính tay vào, nó phiền lắm. Tại khi mình đi vô hồ niệm như vậy á, lâu lâu nó có hiệu quả, phần lớn nó có hiệu quả, mà toàn hư hết. Yeah. Tốt, chuyện thiện. Nếu như người thầy thuốc tốt, có nhiều người thầy thuốc thất đức lắm. Cô phải thầy thuốc không? À, ok. Vậy thầy thuốc rất là tốt. Ô, thầy thuốc quá hay. Bây giờ mình biết nhau rồi thì tôi rất khâm phục cái chuyện cái nghề thuốc. Đông y là tây. Đông y kể vậy, cô nghe câu chuyện này nè. À, hỏi đi. Không có đâu, tuyệt đối không có đâu. Làm sao mà có chuyện vậy được? Câu hỏi làm sao lâu mà nhiều khi mà tôi bị phiền não, tôi bị căng thẳng tinh thần quá, thành ra đọc kinh niệm Phật này nọ để mà ấy, nhưng nếu đọc kinh niệm Phật nó không có hiệu quả gì hết. Cần làm cái gì? Ông Randy không biết, có người dạy cái gì phương pháp mà luyện công mà theo xếp bằng như vậy, nó cái đầu mà nó trống lẻ lắm. Kể cái gì nghe cái chuyện mà chuyện bác sĩ, có vài người nghe rồi, tôi kể chuyện nghe. Chùa này có một cái ông thầy thuốc giỏi lắm, bảy đời rồi, họ chọn từng cái đời, họ chọn cái người mà giỏi nhất trong cái họ hàng họ để truyền cái nghề hành thuốc. Họ chọn cái người kế thừa kế, họ nhìn cái căn cơ mình họ mới dạy, họ mới chọn mình để mà cái đời xong. Ông này người Việt Nam, gia đình người Việt Nam, người Hoa, gốc Hoa. Rồi ông còn đi học cái thần chú nữa để mà chữa bệnh người ta nữa. Chẳng như có những cái bệnh mà ngoài cái sách vở của Đông y đó, thì ông này ông dùng cái thần chú để ông chữa. Có một lần khi ông chữa một cái vị sĩ quan đó, gọi là cựu sĩ quan quân đội, có bệnh hoa liễu. Giang mai hoa liễu với cái loại đó, giang mai hoa liễu gì đó. Ông sĩ quan tôi ông nói, ông sĩ quan ông nói là mỗi khi mà cái bệnh nó phát á, thì nó nở ra, nó nhức nhói quá, nó chịu không nổi, ông tới ông cầu cứu. Cái ông này, ông thầy thuốc này, ông nói cái bệnh này chữa đông y không được, thà ông dùng cái thần chú ông đánh, dùng thần chú để ông chữa. mỗi lần chữa như vậy thì cái chỗ nó lỡ đó, chữa lét ra nó liền lại sớm hơn và nó bớt đau hơn. Thì làm như vậy mà không lấy tiền đó. Mình làm như vậy mình đang can thiệp chuyện người khác, có một cái giá mình phải trả. Vì cái ông thầy thuốc này ông chữa cái người bệnh nhân như vậy đó, thành ông có cái bệnh, ông có cái bệnh mới. Cái ngón tay này này, ngón tay mà bắt mạch này này, à, mình dùng ngón tay này để mình bắt mạch này ha. Lâu lâu dùng ngón tay này bắt mạch chứ gì, à, ba ngón nó đánh lại, nó trả lại. Cái ngón tay này nó sưng vù lên nè, nó bị chảy, nó bị lỡ. Ông dùng cái thần chú đó ông tự chữa luôn nữa. Cái vị nghĩ ông dùng cái thần chú để ông tự chữa thì chuyện gì xảy ra? Để từ từ đợi lâu thời gian, đủ thời gian thì nó bắt đầu nó cái đường ngón tay nó vẫn sưng, nó vẫn đỏ, nó không có lỡ nữa thôi, nhưng nó vẫn còn đỏ như thường, nó vẫn còn sưng như thường. Thấy rõ ràng không, là mình can thiệp vào chuyện bệnh hoạn người ta đó, mình phải trả một cái giá, có cái hậu quả nơi đó, chứ không phải chơi đâu. Chụp cái hình đó. Mình nói chuyện, chụp cái hình qua chơi. À, thì nói chuyện 2 tiếng đồng hồ với tôi. 2 tuần sau rồi ông nói ông cảm ơn, ông lại tôi ông cảm ơn, nói cảm ơn thầy để giúp con. Tôi đâu có làm gì đâu, cái ngón tay nó bị như vậy lâu quá rồi mà không làm gì được hết, không cách nào nó bớt hết đó. Mà tới nói chuyện tôi 2 tiếng đồng hồ sau à, nó biến mất. Chắc tôi nói pháp nhưng con quỷ nó nghe nó bỏ, nó tha mạng. Nếu mà tôi thiệt sự làm được như vậy thì tôi đã quá nổi tiếng rồi. Tôi không có chuyện can thiệp chuyện người ta, tôi không có chuyện can thiệp, tôi không tin cái chuyện đó. Mạnh ai ráng mà chịu. Tôi thấy ông thầy tôi can thiệp vào tôi ngán rồi. Tôi sợ, tôi nhắc gan nhớ sợ. Nói cho xong cái này, cho tôi vài phút nữa nói cho nó xong đi. Khi quý vị thấy được cái quán chiếu bát nhã, quán chiếu bát nhã rồi, thì quý vị thấy được cái không rồi. Cái đó chưa phải là chân không. Cái không của cái người A-la-hán đó với người Bích Chi Phật đó, nó còn cách xa của chân không, không thể tưởng được. Họ phải được truyền cái pháp để mà tu, để ta tới được cái chân không. Nhờ cái pháp tu đó thì họ thấy được cái chân không. Mà khi họ thấy được chân không lúc đó thì họ lập tức cũng thấy được ngay cái chân không nó cũng là diệu hữu luôn nè. Thiệt ra cái trí huệ của bát nhã của Đức Phật nó hay gì đó, người giác hộ nó hay gì đó đó, là cái chân không với diệu hữu nó không khác nhau, nó chỉ là một thôi. Cái đó gọi là thật tướng bát nhã. Khi cái vị mình thấy đắc được cái gọi là cái thật tướng bát nhã này rồi á, khi cái vị mà tới được cái thật tướng bát nhã rồi đó, thì cái vị luyện thành kim cang rồi. Bởi vậy cái kinh này mới gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thì cái pháp này, pháp Kim Cang này rất quan trọng, pháp Bát Nhã này rất quan trọng, và nên cho phép quý vị thành tựu được cái kinh này đó, nghiên cứu kinh này đó, giúp trồng những chủng tử để quý vị trong tương lai thành tựu được cái trí nhã, cái trí huệ bát nhã, và thành tựu luôn cái pháp môn Kim Cang. Ai thắc mắc gì không? À, mấy người quý vị thiệt á, tôi rầu thì quý vị nghe. Nói tầm chuyện, kể chuyện tầm phào, thích nghe lắm, thích hỏi đầy hết. Mà khi nói cái chân lý một cái là không ai muốn hỏi gì nữa, ai muốn đi về. Cơ hội cuối cùng, có ai muốn hỏi gì không? Ngày nay không cần hồi hướng gì hết, tại ngày nay mình hết cái 49 ngày rồi. Ngày nay là cái không cần làm 49 ngày nữa, thành mình chỉ cần hồi hướng công đức này, xong mình đi về.